Anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Tiểu sử của Pháp Sư Tịnh Không, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư Phương Đông Mỹ, chuyên gia đại sư và lão cư sĩ Lý Bính Nam, tu học ngành triết học 13 năm. Kinh lịch, từng nhiệm Phật học giảng tọa tổng chủ giảng tại trường Đại học Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước Mỹ, Canada, Đài Loan và Đông Nam Á, chuyên tu chuyên Hoằng Pháp môn tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư Hoa Tạng Tịnh Xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, đạo sư trưởng hội Gây Nguyễn Phật Đài Giáo Dục, đạo sư hội Phật giáo ở Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Nguyện thức Phật giáo, nền giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Brisbane, Úc Châu. Thời gian: tháng Giêng năm 1996. Phần 1. Kính thưa chư vị đồng tu, xin kính chào quý vị. Năm nay, hôm nay là ngày mở đầu của một năm mới. Chúng ta được cùng nhau họp mặt trên mảnh đất của nước Úc này để cùng quý vị đàm luận Phật Pháp. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhân duyên này thật là vô cùng thù thắng. Đề mục của buổi giảng hôm nay, chúng ta đã chọn là nhận thức Phật giáo, học Phật. Hiện nay chúng ta từ rất nhiều địa phương, quốc gia thấy được những người học Phật càng ngày càng đông. Nhưng Phật Pháp cứu cánh nó là gì? Những người thật sự trả lời được rành mạch và hiểu biết rõ ràng thì thật sự không nhiều. Vì vậy, đề mục này quả là vô cùng quan trọng. Tại Trung Quốc trước kia, vào những năm đầu dân quốc, hình như vào dân quốc năm thứ 12, lúc bấy giờ có một vị tên là Âu Dương Cánh Vô Tiên Sinh. Tôi nghĩ những người đối với nền Phật giáo cận đại của Trung Quốc am hiểu nhiều một tí đều biết vị Âu Dương đại sư này. Ông ta đã từng giảng tại trường Đại học Trung Sơn 4. Đề mục của ông ta là Phật giáo phi tôn giáo, phi triết học mà là sự cần yếu của thế hệ hôm nay. Lần diễn thuyết này đích thật đã làm chấn động toàn cả giới Phật giáo Trung Quốc, bởi vì mọi người khắp nơi đều đem Phật giáo cho là tôn giáo. Tại sao Phật giáo chẳng phải là tôn giáo? Trong giới học thuật, đặc biệt hơn hết là giới học thuật Nhật Bản, họ đem Phật giáo xem như là triết học. Đại sư Âu Dương bảo Phật giáo cũng chẳng phải là triết học. Nhưng rốt cuộc nó là gì? Ông ta không nói. Ông chỉ nói là cái cần yếu của thế hệ ngày nay là cái mà người đời nay cần phải học tập. Lần diễn thuyết này được người học trò của ông là cư sĩ Vương Ân Dương, là một người rất nổi tiếng vào năm đầu dân quốc, ghi chép lại và truyền bá lưu thông. Năm 1977, tại Thư viện Trung Hoa ở Hồng Kông, tôi đọc được bài diễn văn này. Sau này tôi đem về Đài Loan cho in ra và lưu thông không ít. Chúng tôi đọc xong quyển sách nhỏ đó, cảm thấy quan điểm của ông ta vô cùng chính xác. Vậy thì Phật giáo cứu cánh là gì? Chúng ta cần phải nhận thức nó cho rõ ràng. Phật giáo là giáo dục. Nó quả thật là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đối với cửu pháp giới chúng sanh. Từ đâu mà chúng ta có thể nhìn thấy được? Trước tiên, chúng ta từ phương diện xưng hô trong Phật giáo thì có thể phát hiện được. Quý vị thấy, chúng ta gọi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là Bổn Sư. Sư là lão sư, tức là thầy. Bổn sư tức là vị thầy căn bản. Nếu nói theo cách nói bây giờ, tức là người đầu tiên sáng lập nền giáo học này, ngài là vị thầy sáng lập đầu tiên. Còn chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử tức là học sinh. Cho nên từ cách xưng hô này mà xem thì chúng ta rất rõ ràng thấy được chúng ta cùng Phật là quan hệ thầy trò. Trong tôn giáo không có cách xưng hô này. Trong tôn giáo chỉ có quan hệ chủ tớ, quan hệ cha con, quan hệ giữa thần và người. Như những thứ quan hệ này không có trong Phật môn. Điều này chúng ta cần phải nhận thức cho rõ ràng. Phật giáo, người sáng lập là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Về phần lịch sử của ngài, nơi đây chúng ta không nên làm mất nhiều thời giờ dài dòng. Trong sử truyện chúng ta đều có thể xem thấy nguyên ngài ra đời tại Bắc Ấn Độ, hiện nay là nước Nepal. Miền Nam núi Hy Mã Lạp Sơn, ngài sinh nhầm năm Giáp Dần đời vua Châu Chiêu Vương, năm thứ 26 của Trung Quốc. Phật diệt độ nhầm đời vua Châu Mộc Vương, năm thứ 53. Đây là theo sự ghi chép trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng niên đại của Phật, cách ghi chép của Trung Quốc và ngoại quốc sai biệt rất lớn. Theo cách ghi chép này thì sau khi Phật diệt độ cho đến năm nay phải là 3021 năm, nhưng theo cách ghi chép của ngoại quốc thì chỉ mới 2500 mấy năm, sai biệt cách nhau gần đến 600 năm. Sự việc này không chỉ là Phật Đà, phàm là y cứ vào cách khảo sát về ngày sanh tử và niên đại của cổ nhân, hầu như đều có nhiều lối nói khác nhau. Vậy cuối cùng cách nói nào là chính xác? Điều này rất khó quyết định được. Cũng có thể nói không có cách gì quyết định được. Những điều này thực tế mà nói cũng chẳng phải là quan trọng lắm. Chúng ta cũng chẳng phải làm việc khảo cổ, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta phải liễu giải được giáo nghĩa của Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni quả là có nhân vật này. Năm xưa giảng kinh nói pháp cũng quả thật có để lại số kinh điển nhiều như thế này. Điều này đáng cho chúng ta khẳng định. Khi Phật giáo chính thức truyền vào Trung Quốc là vào thời Hậu Hán, Vĩnh Bình năm thứ 10, công nguyên năm 67, là chính thức tiếp nhận triều đình Trung Quốc. Cũng tức là vua Trung Quốc phái đặc sứ nghinh thỉnh đến Trung Quốc. Trong lịch sử không chính thức cũng có ghi chép, đại khái vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, đó đã có tin tức về Phật truyền vào Trung Quốc. Nhưng chúng ta từ trên lịch sử mà nói, vẫn phải lấy lễ thỉnh chính thức của quốc gia làm ký lục. Về Phật giáo, chúng ta y theo cương lĩnh mà nói, Phật giáo là nền giáo dục của Phật Đà. Chữ Phật Đà là dịch âm của tiếng Phạn. Ý nghĩa của nó là trí tuệ, là giác ngộ. Vậy tại sao lúc đó khi phiên dịch không đem nó dịch thành trí giác? Nếu dịch thành trí giác thì ngày nay chúng ta nhìn thấy danh từ này cũng rất rõ ràng, không đến nỗi bị mê hoặc. Tại sao không dịch như vậy? Là vì trước kia phiên dịch kinh điển trên thể lệ có năm thứ không phiên dịch, gọi là năm thứ không dịch. Đây là thuộc về 100 năm thứ không dịch, thuộc về gồm nhiều nghĩa nên không dịch. Danh từ này hàm chứa rất nhiều nghĩa. Trong tự vị của Trung Quốc tìm không ra chữ thích đáng để dịch, cho nên dùng cách dịch âm. Nhưng hậu thêm vào phần giải thích, chữ trí được dùng trong Phật Đà cùng với khái niệm thông thường của chúng ta về trí tuệ khác nhau. Vì thế cho nên cần phải thêm vào phần giải thích. Chữ trí tuệ đó nếu đem theo giải thích chung, tức là đối với vũ trụ, nhân sinh, quá khứ, vị lai, tất cả các pháp, ngài đều thấu hiểu rõ ràng, vả lại còn thấu hiểu một cách chính xác. Sự hiểu biết viên mãn cứu cánh, cái trí tuệ như thế đó mới được xưng là Phật Đà. Vậy chúng ta nghe xong cách nói này, vừa mới thoạt nghe thì thật rất khó chấp nhận. Đây có một tí giống như trong tôn giáo xưng Thượng Đế, toàn trí toàn năng. Con người làm gì có được như vậy? Nhưng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh, gồm cả bản thân chúng ta trong đó, quả thật đều có cái trí tuệ này, đều có khả năng này. Vì vậy nên Phật Pháp đối với tất cả chúng sanh đều xem một cách bình đẳng, vốn là bình đẳng. Phật chẳng cao hơn chúng ta, chúng ta cũng chẳng kém hơn Phật bao nhiêu, là bình đẳng. Tuy là bình đẳng, nhưng trí tuệ của chúng ta hôm nay và năng lực quả thật không tương đồng. Trong xã hội có người thông minh, cũng có kẻ ngu si, có người năng lực rất mạnh, cũng có kẻ có năng lực rất bạc nhược. Những hiện tượng này làm sao sinh ra? Phật dạy chúng ta là vì anh mê mất bản năng của anh. Anh vốn có trí tuệ, cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, nhưng anh mê, mê nên đánh mất, chứ chẳng phải thật mất, chỉ là mê mà thôi. Nếu có thể phá trừ mê hoặc thì năng lực của anh lại được khôi phục. Cho nên Phật dạy chúng ta chẳng có gì khác, dạy chúng ta đem mê hoặc điên đảo trừ bỏ, khôi phục cái bản năng của chúng ta mà thôi. Cho nên bảo Phật độ chúng sanh, trong các kinh đại thừa thường nói Phật nào có độ chúng sanh, Phật không có độ chúng sanh. Chúng sanh làm thế nào mà thành Phật? Là tự chính anh thành Phật. Phật chỉ ở giữa giúp đỡ anh. Sự giúp đỡ này chỉ là xem anh mê cách nào. Đem những chân tướng của sự thật này nói rõ cho anh. Sau khi nghe xong thì anh sẽ giác ngộ. Nhưng hậu anh đem cái mê hoặc của anh buông xuống thì anh thành Phật rồi. Từ điểm này mà xem, Phật pháp đích thật là sư đạo. Vị thầy chỉ có thể chỉ dạy chúng ta, còn sự thành tựu của học trò tất phải chính chúng nó cố gắng nỗ lực thì mới được thành tựu. Về mặt này thì thầy không giúp đỡ được, vì thầy chỉ có thể giúp đỡ là đem phần lý luận dạy rõ ràng, đem kinh nghiệm và phương pháp của sự tu học chứng quả của ông ta nêu ra cung cấp cho chúng ta làm tham khảo mà thôi. Cho nên trong Phật pháp không có mê tín. Điều này trước tiên chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Phải đem quan niệm này sửa đúng trở lại. Phật pháp là giáo dục. Phật pháp là sư đạo. Chúng ta đối với Phật xem như là thầy. Ngày nay chúng ta xây dựng đạo tràng, chúng ta thờ tượng Phật, chẳng phải đem Phật xem như vị thần minh. Nếu đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh, đó là tôn giáo. Ngày nay chúng ta bảo Phật pháp, Phật giáo là tôn giáo. Thực tế mà nói thì cũng không thể phủ nhận được. Tại vì sao? Phật giáo đích thật đã biến thành tôn giáo rồi. Điều này thật là bất hạnh. Anh xem những người học Phật có bao nhiêu? Có được mấy người không đem Phật Bồ Tát xem như là thần minh, xem như là thần để cúng dường? Điều này là một sai lầm rất lớn, quá đổi sai lầm. Những người hiểu rõ lý này, chúng ta cúng dường hình tượng của Phật là có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là báo ơn, là kỷ niệm. Nền giáo dục hay ho như vậy trong đời chúng ta gặp được và tiếp nhận được thì là quá may mắn. Trong Khai Kinh kể thường nói bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, điều này một tí cũng chẳng sai. Vậy chúng ta đối với thầy tri ân đức sâu dày để kỷ niệm ngài, cũng như người Trung Quốc chúng ta cúng dường bài vị tổ tiên chẳng khác. Đây là báo bổn phản thị. Chúng ta có cái ân tình sâu dày như vậy ở trong đó. Ý nghĩa thứ hai là kiến hiền tư tề. Chúng ta thử nghĩ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là một con người bình thường, ngài có thể giác ngộ, có thể thành tựu, còn ta sao không thể giác ngộ? Tại sao không thành tựu được? Cho nên bức tượng đặt ở đó thời thời khắc khắc đánh thức chính chúng ta là ý nghĩa này. Tuyệt đối chẳng phải là mê tín, chẳng phải đem ngài xem như là thần minh. Còn trong Phật giáo, hình tướng Phật và Bồ Tát thật quá nhiều. Cho nên có số người cho là Phật giáo không chỉ là tôn giáo mà còn là một tôn giáo hạ cấp. Tôn giáo hạ cấp tức là đa thần giáo, phiếm thần giáo. Tôn giáo cao cấp thì chỉ có một vị thần, một vị chân thần. Còn Phật giáo thì quá nhiều thần, mấy ngàn mấy vạn. Không những là tôn giáo mà còn là loại tôn giáo hạ cấp. Kỳ thật ý nghĩa này hoàn toàn bị người đời hiểu sai. Trong Phật pháp đích thật danh hiệu của Phật rất nhiều. Anh xem Đức Thích Ca Mâu Ni Phật về chúng ta nói kinh Vạn Phật Danh. Trong đại kinh, trong đại tạng kinh có một bộ kinh gọi là Vạn Phật Danh Kinh. Thế trong về chúng ta nói ra gồm như là một vạn hai ngàn mấy trăm danh hiệu Phật. Còn danh hiệu của Bồ Tát thì càng nhiều hơn nữa. Tại sao có nhiều Phật, có nhiều Bồ Tát như vậy? Quý vị cần phải biết rõ một sự thật. Chính chúng ta, cái trí tuệ trong bản tánh là vô lượng vô biên, đức năng và tài nghệ vô lượng vô biên. Một cái danh hiệu không cách gì đại biểu cho hết được. Như hiện nay trong xã hội, những người có địa vị, có tài cán, tấm danh chức của họ đưa ra thì chức hàm có đến mười mấy hai mươi cái. Một cái đủ rồi, hà tất phải nhiều như vậy. Danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật đưa ra là có đến mấy vạn cái. Biểu hiện đức năng của ngài là vô lượng vô biên, là ý nghĩa này. Tất cả những danh hiệu của chư Phật là đại biểu cho bản tánh của chúng ta. Nó là đức năng vốn đầy đủ. Tất cả những danh hiệu Phật tức là chính một người anh, chẳng phải kẻ khác. Điều này phải biết. Tất cả những danh hiệu của Bồ Tát là đại biểu cho tu đức của chúng ta, tự tánh bản năng của chúng ta là vô lượng vô biên. Nhưng nếu chẳng tu đàng hoàng thì năng lực của chúng ta một thứ cũng không lộ ra được. Cho nên phải tu đàng hoàng. Danh hiệu của Bồ Tát là đại biểu cho tu đức, danh hiệu của Phật là đại biểu cho tánh đức. Toàn là tự mình một người, ngoại trừ tự mình một người ra, quyết định chẳng có người thứ hai. Nếu anh hiểu rõ ý nghĩa này thì anh mới biết được phương thức giáo học của Phật giáo. Nói theo cách nói hiện nay thì đó là đã tiến đến cao độ của nghệ thuật khóa. Nó không chỉ có danh hiệu, anh xem nó dùng cách nắng và điêu khắc, dùng những hình tượng nắng hoặc điêu khắc, lấy đây để biểu đạt. Anh nhất định phải thấu hiểu hàm ý chân chánh của nó thì anh mới có được lợi ích chân thật của sự giáo học của Phật pháp, mới thật sự hiểu rõ. Điều này chúng ta phải biết trước hết. Khi Phật pháp truyền đến đời sau, khi Phật Đà đã không còn tại thế, học trò của Phật mới đem sự chỉ dạy của thầy mình truyền xuống từng đời từng đời. Trong Phật môn chúng ta lại nghe được cách xưng hô, xưng là hòa thượng, cũng xưng là xà lê, a xà lê. Người Trung Quốc chúng ta quen gọi là pháp sư. Cách xưng hô này trong tôn giáo cũng chẳng có. Hòa Thượng A Xà Lê đều là tiếng Phạn Ấn Độ. Ý nghĩa chữ Hòa Thượng là thần giáo sư. Nếu dùng cách nói hiện nay, tức là vị thầy mà chính họ đứng ra chỉ dạy chúng ta, chúng ta xưng họ là Hòa Thượng. Ở trong một nhà trường, tự mình thân hành dạy học sinh là ông hiệu trưởng, chính sách giáo dục là do ông ấy định, khóa trình là do ông ấy chỉ đạo, giáo viên là chấp hành mệnh lệnh của ông, là giúp ông để dạy. Cho nên sự giáo học thành công hay thất bại, hiệu trưởng chịu trách nhiệm, giáo viên không chịu trách nhiệm. Cho nên hiệu trưởng là Hòa Thượng, là thân giáo sư. Cách xưng hô Hòa Thượng này vô cùng tôn quý, vô cùng thân mật. Hiện nay trong trường đại học, ngoại trừ ông hiệu trưởng ra, có vị giáo thọ chỉ đạo. Giáo thọ chỉ đạo có thể nói cũng là thân giáo sư, cũng có thể xưng họ là Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng là một danh từ phổ thông, nó chẳng phải là một danh từ chuyên môn trong Phật môn. Nó là danh từ phổ thông, là người chính họ dạy chúng ta, chúng ta xưng họ là Hòa Thượng. Giống như chúng ta học ở trường, chúng ta xưng Hòa Thượng, xưng hiệu trưởng là Hòa Thượng. Tất cả những thầy khác chúng ta xưng họ là A Xà Lê. Hiện nay gọi là giáo thọ, ý nghĩa chữ A Xà Lê so với chữ giáo thọ ý nghĩa viên mãn hơn. Vị thầy này, ngôn hạnh của họ có thể làm gương mẫu cho tôi phải học hỏi người này. Cho nên A Xà Lê gọi là quý phạm sư, tức là người ngôn hạnh người này có thể làm mô phạm cho tôi, làm điển hình cho tôi. Như vậy thì bình thường chúng ta xưng họ là thầy. Trong Phật môn thì từ trên cách xưng hô mà biết được nó đích thật là thuộc về sư đạo, nó chẳng phải là thần đạo. Tôn giáo là thần đạo. Nói một câu hơi khó nghe một tí là tôn giáo đều là mê tín. Tôn chỉ có Phật pháp là phá mê khai ngộ. Phật đã nói rồi, sao anh sống một cách khổ sở như vậy? Anh tại sao có lúc có lục đạo luân hồi? Là bởi vì anh mê. Mê mất bản tánh của anh, mê mất tự tánh của anh. Cho nên trí tuệ và đức năng của anh không thể hiện tiền được. Anh mới đem công việc làm sai. Đối với vũ trụ nhân sanh, cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của anh, tất cả đều sai hết. Làm sai, theo sau nhất định có kết quả. Kết quả là lục đạo luân hồi. Tức là hiện nay sống những chuỗi ngày đau khổ như vậy. Mục đích của sự giáo học của Phật giáo là phải giúp cho chúng ta lìa khổ được vui. Sự lìa khổ được vui này là từ trên quả mà nói. Trên thực tế nó là chỉ đạo chúng ta phá mê khai ngộ. Phật bảo cái khổ từ đâu đến là từ mê mà đến. Anh đối với vũ trụ, vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nhân sinh là bản nhân chúng ta. Đối với bản nhân, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của anh, hoàn toàn không hiểu liễu giải. Điều này khổ đấy. Anh nghĩ sai, nhìn sai, làm sai, thì anh làm sao không khổ? Nếu như tất cả anh đều hiểu thấu rõ ràng, triệt để minh bạch, thì anh sẽ được vui. Vì sao? Là vì cách nhìn, cách nghĩ của anh đều chính xác, hoàn toàn không sai quấy, thì cuộc sống của anh dĩ nhiên sẽ vui vẻ. Cho nên phá mê khai ngộ, đấy là nhân. Lìa khổ được vui là quả, là việc mà chính chúng ta được hưởng thụ. Thầy dạy chúng ta làm cách nào để phá mê, làm cách nào để khai ngộ. Lào thầy, thầy đối với chúng ta không có một tí mong cầu. Điều này quý vị nhất định phải biết. Chúng ta làm đệ tử của Phật, theo học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật có mong cầu gì nơi chúng ta không? Thưa không, không có gì cả, là vô điều kiện. Tất cả những điều này quý vị phải rõ ràng. Một vị thầy giỏi đối với học trò chẳng mong cầu gì cả. Nhìn thấy đứa học trò này đã giác ngộ thì thầy sẽ vui mừng. Thấy được học trò lìa khổ được vui, thầy cũng vui mừng lắm. Chính giống như cha mẹ nhìn thấy con cái của mình, chúng được dạy dỗ thành công, trong xã hội sự nghiệp của chúng được thành tựu, họ trông thấy rất vui mừng hớn hở. Ý này hoàn toàn tương đồng. Ý nghĩa chữ Phật, chữ trí là thể, tác dụng của nó là giác ngộ. Cho nên có thể thì có dụng. Chỗ giác ngộ đó là gì? Thông thường chúng ta gọi là pháp. Dùng chữ này làm đại danh từ. Pháp tức là đại danh từ chung của vũ trụ vạn hữu, tâm cảnh xử lý. Tức là câu này: tâm tư, cảnh giới, lý luận của vũ trụ nhân sinh, chân tướng của sự thật, tất cả thảy đều có thể lý giải một cách chính xác. Đây gọi là giác ngộ. Vậy còn Phật pháp, tại sao không thuộc về triết học? Ông Dương Cánh Vô nói rất có lý. Ông nói Phật pháp chẳng phải là tôn giáo. Nghĩ kỹ thì nó đích thật chẳng phải là tôn giáo. Nhưng sao nó chẳng phải là triết học? Trong triết học có cái năng giác, có sở giác, có năng có sở. Còn trong Phật pháp thì không có năng sở. Chỗ này rất khó hiểu nổi. Ta thường nói Phật pháp thậm thâm, thâm sâu là ở chỗ này. Trong Phật pháp nói đến năng và sở là một, chẳng phải hai. Kinh Kim Cang dạy rằng: Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Xin sửa lại chữ như ý trên màn ảnh thành như nghĩa. Tôi xin đọc lại: Như Lai giả chư pháp như nghĩa, nghĩa là Như Lai tức là nghĩa như của các pháp. Mà Thế Tôn ở trong kinh điển lại còn giải thích ý nghĩa của chữ như. Như là gì? Là nhất như, vạn pháp nhất như. Nhất mới như, nếu là nhị thì không như. Năng giác và sở giác nếu là hai thì là chẳng phải chư pháp như nghĩa. Nói hai tức là triết học. Hôm nay nếu chúng ta dùng định nghĩa của triết học thì có thể bao gồm nó, nhưng nó chẳng phải hai, nó là một. Lối nói này trong triết học không có, cho nên năng sở không hai. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Nó cũng vô cùng khó hiểu, rất là khó hiểu. Người xưa bất đắc dĩ phải dùng cách thí dụ. Ví dụ như chúng ta thường hay nghe nói lấy vàng làm đồ dùng, món đồ nào cũng đều là vàng. Vậy thì vàng và đồ dùng là một hay là hai? Từ tên tướng mà xem thì nó chẳng phải một. Từ tên thể mà xem thì nó chẳng phải là hai. Chẳng phải một, chẳng phải khác. Đấy là chân tướng của sự thật. Điều này cần phải cẩn thận tỉ mỉ để thể hội, mới có thể thật sự liễu giải nổi chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả những kinh đại thừa chỗ nói đều nói về đạo lý này, đều nói về sự thật này. Sự thật này rất khó lý giải. Khi thật sự đã hiểu rõ, nhận thức rõ ràng rồi thì gọi là Phật tri Phật kiến. Lúc bây giờ cái kiến giải của anh là và tư tưởng của anh cùng chư Phật Như Lai không có sai khác. Nhưng phàm phu chúng ta làm mê. Mê ở chỗ nào? Là đều đem tất cả sự vật chia thành đối lập, chẳng biết tất cả sự vật là một chẳng phải hai. Ý nghĩa của hai chữ Phật Pháp này, sau khi chúng ta đã hiểu rõ đại khái, Phật Pháp chỗ mong cầu là gì? Điều này quý vị tất phải biết. Bao nhiêu người học Phật, trong Phật môn họ mong cầu những gì? Họ cầu phát tài, cầu thăng quan, cầu phò hộ bình an, đều là cầu những thứ này. Cầu những thứ này thì trong Phật môn cầu chẳng được. Vậy thì đi cầu thân, xin thật tình nói thẳng với anh, thần cũng chẳng có biện pháp, cũng chẳng làm gì được. Đây gọi là mê tín, đây gọi là hành động ngông cuồng bậy bạ. Vậy là đã sai rồi. Cái Phật Pháp chỗ mong cầu, anh xem tất cả trong kinh luận có một danh từ gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng ta cũng có in trên tấm biểu này. Đây là chỗ sở cầu của Phật Pháp. Danh từ này có thể dịch ra, nhưng không dịch, vẫn chỉ dùng dịch âm của tiếng Phạn. Lý do không dịch này gọi là tôn trọng không dịch. Có thể dịch được, nhưng chúng ta đối với danh từ này vô cùng tôn trọng, giữ nguyên âm tiếng Phạn là vì tôn trọng, không như chữ Phật Đà. Chữ Phật Đà là vì hàm chứa nhiều nghĩa nên không dịch. Hàm nghĩa của nó rất nhiều, vì dịch ra tiếng Hoa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chữ Bồ Đề dịch thành giác, chữ Tam dịch thành chánh. Đây là mục đích giáo học của Phật Pháp. Phật dạy chúng ta, hy vọng chúng ta thành tựu những gì? Hy vọng chúng ta đều có thể chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái danh từ này cũng phải mất chút thì đem nó giảng rõ ra. Cái mà Phật Pháp mong cầu quá ư quan trọng. Chúng ta theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để học là học những gì? Tức là cái này, trước tiên giảng về chánh giác. Giác là giác ngộ. Trên thế gian này cũng có hạng người rất thông minh, rất có trí tuệ. Những nhà khoa học hiện nay thật là thông minh, khoa học kỹ thuật ngày càng đổi mới. Quý vị có thể bảo họ chẳng giác ngộ sao? Có thể bảo họ không thông minh sao? Những nhà triết học, nhà tôn giáo đều rất thông minh. Khả năng giác ngộ của họ so với người thường đều rất cao minh. Nhưng Phật đều không thừa nhận họ là chánh giác. Tuy họ có giác đấy, nhưng Phật bảo họ không phải là chánh giác. Cái chiêu bài của Phật môn chúng ta là chiêu bài chính. Chiêu bài chính này không thể tùy tiện trao cho người. Tại sao cái giác của họ lại không chín? Vì họ phiền não chưa dứt. tâm họ không thanh tịnh. Quý vị xem, họ vẫn còn thị phi nhân ngã, họ vẫn còn tham sân si mạng, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, tâm không thanh tịnh. Khi tâm không thanh tịnh, dù khả năng giác ngộ của họ có cao đi nữa vẫn chẳng phải là chánh giác. Cho nên trong Phật môn, chánh giác là thanh tịnh tâm. Trong thanh tịnh tâm này sanh ra trí tuệ giác ngộ thì gọi là chánh giác. Vì vậy cho nên tiêu chuẩn của chánh giác trong pháp thế gian không có. Lục đạo chúng sanh đều là tà kiến, chẳng phải là chánh giác. Phật yêu cầu chúng ta phải chánh giác. Khi đạt được chánh giác, trong Phật môn cũng có một cấp bằng học vị, cũng như hiện nay đi học lấy được bằng cấp. Bằng cấp này là thấp nhất. Như học đại học tốt nghiệp thì lấy được bằng học sĩ. Chánh giác là bằng sơ cấp đệ nhất, tên của nó là A La Hán. Quý vị nên biết A La Hán, Bồ Tát và Phật là danh xưng cấp bằng học vị trong Phật môn. Điều này cần phải biết. Anh có được chánh giác rồi thì gọi là A La Hán. A La Hán kiến từ phiền não đều không còn nữa, là tiểu thừa. Không những A La Hán không còn cái niệm thị phi nhân ngã, không còn cái niệm tham sân si mạng. Chúng ta trước kia đều tưởng rằng khi chứng được quả A La Hán mới đem kiến từ phiền não đoạn dứt được, không còn chấp thân này là ngã. Nào có biết được Phật trong kinh Kim Cang chỗ nói tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàn, cách A La Hán hãy còn rất xa rất xa. Tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàn đã phá xong bốn tướng. Trong kinh Kim Cang nói đến ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Đấy là từ kinh Kim Cang thấy được. Thảo nào Phật dạy sơ quả gọi là nhập lưu, họ đã nhập vào dòng thánh, họ đã chứng được vị bất thối, tuyệt đối không thể thối chuyển làm phàm phu. Thì ra họ không chấp trước nhân ngã thị phi nữa, cái niệm này không còn nữa. Từ chỗ này chúng ta sẽ phải thể hội đến sự giáo dục của Phật Đà cùng với sự giáo dục của thế gian chỗ khác nhau là đâu. Chúng ta rốt cuộc phải học những gì? Chúng ta theo Phật để học là học cái pháp chân thật, học chánh giác. Vì chỉ có chánh giác mới có thể giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề gì đây? Lìa tất cả khổ, được tất cả vui. Thật sự lìa khổ được vui. Khổ và vui, chúng ta nói một cách thô cạn nhất, hãy lấy bản thân chúng ta mà nói. Anh có cái khổ của sanh lão bệnh tử, có cái cầu bất đắc khổ, có cái ái biệt ly khổ, có cái oán tán hội khổ. Tất cả những cái khổ này đều bao quanh anh. Anh không có cách gì thoát ly được. Sau khi đã học Phật thì ra sao? Những thứ khổ này thật sự có thể lìa khỏi. Những bạn đồng tu lớn tuổi một tí, cỡ trung niên trở lên nghĩ rằng mình đã già rồi. Học Phật có thể không già, học Phật có thể không sinh bệnh. Dù rằng trong thân thể có nhiều bệnh tật, nếu anh thật sự đã học Phật, không cần đi bác sĩ, không cần uống thuốc, bệnh của anh tự nhiên sẽ lành. Đây là đạo lý gì? Là vì anh đã thông suốt đạo lý. Anh chẳng biết bệnh của anh làm sao sanh ra, anh không biết bệnh do đâu sanh ra, bệnh của anh phát triển cách nào, bệnh sau cùng kết quả thế nào,